Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.
Các biên tập viên Thanh Huyền và anh Tuấn xin chào các bạn. Đêm nay, sau tiết mục điểm thư thính giả, chúng ta sẽ dành thời gian để tâm sự với một cô gái đang băn khoăn trong việc lựa chọn người yêu. Cuối chương trình vẫn sẽ có một câu chuyện mới để các bạn cùng suy ngẫm và đóng góp ý kiến cho nhân vật. Các bạn thân mến, đã đến thời gian chúng ta tâm sự với cô gái đang băn khoăn trong cuộc tình của mình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện của cô.
Năm nay em 23 tuổi, là con út trong một gia đình thuần nông có ba anh chị em. Năm em lên lớp 8 thì mẹ em bị tai nạn giao thông rồi đột ngột qua đời. Từ ngày mẹ mất, gia đình em khó khăn hơn rất nhiều. Bố em phải lo hết mọi việc trong nhà. Cũng không thể ở mãi một mình nên sau 4 năm sang cát cho mẹ em xong thì bố em quyết định đi bước nữa. Rồi bố em có thêm một đứa con gái nữa với dì. Cũng vì mẹ mất sớm và ở với dì nên học xong cấp 3, mấy anh chị em đều không học đại học mà quyết định đi làm. Đến giờ, anh chị của em đều đã lập gia đình riêng. Vì mẹ mất sớm nên em rất chăm chỉ chịu khó làm ăn, nghe lời bố. Hàng xóm láng giềng, ai cũng quý và khen em. Cuộc sống sẽ chẳng có gì phải suy nghĩ nếu như em không quen anh, là người yêu của em bây giờ. Anh là cháu của cô hàng xóm nhà em, hơn em 3 tuổi. Mấy lần anh đến nhà cô chơi, cô đều rủ sang nhà em. 2 năm trước, nhà cô tổ chức liên hoan tiễn con gái cô đi học nước ngoài. Cả gia đình anh cũng đều có mặt. Cô nhờ em sang giúp làm cỗ bàn và hôm đó em đã được gặp tất cả các anh chị em trong gia đình anh. Cô anh giới thiệu với em với mọi người bằng những lời lẽ rất tốt đẹp và còn ý nhị nói muốn em trở thành người trong nhà. Có vẻ như sau lần gặp nhau ấy, mọi người trong gia đình anh đều quý em. Nhưng không biết em có để lại ấn tượng gì trong anh hay không, mà mãi anh cũng không hề nhắn tin hay gọi điện nói chuyện với em. Mọi người trong gia đình tác động rất nhiều thì anh mới làm quen và nói chuyện với em. Thời gian đầu, em thấy rất nhàm chán. Câu chuyện giữa chúng em chẳng đâu vào đâu cả. Có lúc em nghĩ sẽ không trả lời tin nhắn của anh nữa vì sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần anh nhắn tin hay rủ đi uống nước, nói chuyện là em lại điên luôn, không bao giờ từ chối. Rồi dần dần bọn em nói chuyện với nhau nhiều hơn, vui vẻ hơn. Và sau hơn 4 tháng quen nhau, anh đã ngỏ lời và chúng em bắt đầu yêu nhau. Mang tiếng là yêu nhau, nhưng thật sự đến bây giờ em vẫn cảm thấy rất buồn và chán nản bởi con người và tính cách của anh. 20 mấy tuổi đầu rồi, nhưng anh chưa có công ăn việc làm ổn định và là người rất ham chơi. Có nhiều khi, vì mãi đi chơi với bạn bè, mà cả ngày anh cũng không nhắn tin gọi điện thoại gì cho em. Nhiều khi có chuyện buồn, anh cũng không tâm sự chia sẻ với em, mà lại tìm đến bạn bè. Nhiều lần như vậy, em cảm thấy rất buồn. Em cũng đã nói với anh về suy nghĩ của mình để anh hiểu, nhưng anh chẳng bao giờ để ý, rồi lần sau vẫn vậy. Nhiều khi em giận, muốn được anh quan tâm, nhưng ngoài sự im lặng ra thì anh không có một lời nói nào với em. Những lúc như vậy, em lại khóc và suy nghĩ rất nhiều. Chưa một lần, anh nói anh sẽ cưới em. Em nghĩ nếu anh cưới em có khi chỉ là do gia đình nói quá nhiều. Với lại dạo gần đây, em suy nghĩ rất nhiều về chuyện nếu lấy anh mà em không có con thì sao? Bởi vì từ trước đến giờ kinh nguyệt của em không đều. Chúng em cũng đã đi quá giới hạn vài lần rồi, không dùng biện pháp gì mà em cũng không có thai. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Nếu không có con thì gia đình anh sẽ chẳng coi em là gì. Nghĩ đến những chuyện ấy mà em cảm thấy mệt mỏi quá. Em không biết mình nên làm gì đây.
Các bạn thân mến, chọn người yêu như thế nào cho phù hợp chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với tất cả mọi người. Cô gái trong câu chuyện của chúng ta vừa nghe cũng không phải là ngoại lệ. Có nên tiếp tục hẹn hò, yêu đương và tiến tới hôn nhân với chàng trai ấy hay không là điều mà cô đang vô cùng băn khoăn. Chúng tôi đã tổng hợp lại một số ý kiến của thính giả gửi cho cô gái.
Đầu tiên là chia sẻ của anh Trương Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh.
Tình yêu không đòi hỏi cao sang nhưng cũng phải có lộ trình cho tương lai. Cô có điều sai lầm, vùi đào thân cho người khô khan bản chất kỹ năng, sống thiếu trách nhiệm. Cô biết tất cả mà sao vẫn yếu. Đừng thương hại, đừng vì nể. Hạnh phúc trăm năm đâu phải nhắm mắt cho quá. Cô hãy buông ngày này ra. Muốn có bờ vai mái chắn yêu thương mình thì hãy bản lĩnh, nghị lực. Đừng mông đua với cuộc tình để khi ân ân muộn màng cô ạ.
Thính giả Cá Rán nhận định, người ngoài nhìn vào rõ ràng là thấy người yêu em không thích em. Từ đầu em thích người ta trước, người ta thì phải bao nhiêu người tác động mới thèm nhắn tin, mời em đi chơi rồi ngỏ lời yêu. Bản thân em cũng biết rõ nhưng đang còn mù quáng bởi tình cảm của chính bản thân mà thôi. Việc quan hệ vài lần mà chưa có thai, chưa thể nói lên điều gì. Người ta cưới nhau có khi hơn năm mới có con là bình thường. Quan trọng là người ta có yêu mình đâu. Một cuộc hôn nhân vừa không có tình yêu, đằng trai lại ham chơi không tu trí. Em thấy có nên hay không cô gái? Chị nghĩ là em có câu trả lời rồi. Đây cũng là điều mà thính giả Nguyễn Thị Ánh Tuyết nghĩ. Mình cảm nhận được bạn trai này không hề yêu bạn. Với tính cách của anh ta thì có lẽ anh ta chỉ thích những người con gái thú vị, còn bạn thì có vẻ nhàm chán và quá đơn giản. Việc anh ta đến với bạn là do gia đình vun nhiều quá và chưa có mối khác. Theo mình, 23 tuổi vẫn còn khá trẻ, nên bạn đừng vội vàng tính chuyện hôn nhân sớm. Lấy một người con trai như vậy chỉ làm bạn khổ cả đời thôi. Bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh góp ý với nhân vật như thế này.
Nhiều của anh ấy đối với cháu chưa đủ lớn. Lấy nhau rồi thì làm khó nhau cháu ạ. Cháu nên rút kinh nghiệm. Không nên quá dễ dãi về cái quan hệ như thế. Nó xảy ra mà có quan thì không lấy được nhau thì cháu tính sang. Thôi thì cháu ông thế này, lên chia tay không nói trước làm gì. Cháu còn trẻ, tương lai cháu còn dài. Sau này ai đến với cháu, cháu phải tìm hiểu cho thật kỹ càng.
Thính giả Ốc Lan có ý kiến, đáp án rõ ràng vậy mà bạn còn hỏi. Hôn nhân đâu phải chỉ yêu là đủ. Cố đấm ăn xôi thì sớm muộn cũng đường ai nấy đi thôi. Nên suy nghĩ cho tương lai bạn nhé. Theo bác Đào Mạnh Miện ở Hưng Yên và bác Đinh Văn Vui ở Nam Định thì
người yêu của cháu không có chí hướng thờ, không có tình cảm, chỉ ham chơi, công việc không ổn định. Cháu có thể chia tay, tìm hiểu người yêu khác.
Tình yêu này không phải là đích thực đâu. Con người anh ta không có bản lĩnh, không có tu trí, lông bông, chơi bời, không chịu làm. Lấy chồng phải được nhờ chồng như cột trụ dựa trong gia đình. Bố mẹ chị em chỉ là một phần theo bác. Cháu lên chấm dứt ngay, càng sớm càng tốt. Đừng níu kéo và luyến tiếc nữa. Niềm vui hạnh phúc sẽ mỉm cười với cháu.
Đó cũng là điều mà thính giả Duyên Nguyễn khuyên nhân vật. Lúc yêu hay mù quáng, người từng trải đọc xong câu chuyện của bạn này, chắc chắn ai cũng bảo chia tay. Bạn nên nghe. Nên cho người yêu thêm một thời gian nữa rồi quyết định là điều bác Chu Việt Đáp ở Thái Bình muốn nhân vật làm.
Hoàn cảnh của cháu vậy là cũng thiệt thòi. Gian truân đòi hỏi phải có nghị lực và vận động tự thân hơn. Và cũng cần có bờ vai chắc chắn để cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Phía gia đình anh ấy quý cháu và có tình thân mật như vậy là tốt đó. Song riêng anh ấy là chính thì cháu cần tiếp tục tìm hiểu thêm để xem tình cảm có nảy nở đầm thắm hơn không. Nếu dăm 7 tháng nữa mà nó cứ hời hợt như thế này đi thì hãy chia tay. Vì nếu cứ dùng dàng yêu nhau như vậy thì có khi lỡ cả tuổi xuân của mình hoặc có lấy nhau cũng khó mà có hạnh phúc.
cần xem xét lại bản thân là điều thính giả Johnny Trần muốn nhân vật làm. Mới yêu nhau mà đã quan hệ tình dục, em quá là dễ dãi với bản thân. Với tình yêu cũng vậy, em chưa tìm hiểu kỹ đã nhận lời yêu rồi bây giờ lên đây kêu không hợp. Thiết nghĩ em nên tự xem lại chính bản thân mình trước. Còn theo anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk thì...
Người ta nói là lấy chồng xong, lấy vợ xem họ, lấy chồng. Nên là mình trao cả cuộc đời con gái cho mình, người chồng với người ta mới công ăn việc làm, chưa ổn định. Thì làm sao mà lo cho gia đình sau này được. Và sau này nó còn con cái, tôi thấy là cũng khó mà đưa đến cái hôn nhân. Thì tôi mong rằng là mọi việc sẽ qua đi và bà sẽ sai suốt và thành công trong cuộc sống.
Vâng, chị Thanh Huyền thân mến, hầu hết thính giả đêm nay đều muốn nhân vật từ bỏ mối tình này. Tôi thì nghĩ là hai bạn trẻ này cần có thêm thời gian bởi tình yêu của họ hiện vẫn chưa đủ lớn. Chị thì nghĩ sao ạ?
Vâng, tôi cũng đồng quan điểm với anh Tuấn và xin có đôi lời với nhân vật như thế này. Liệu đây có phải tình yêu hay không nhỉ? Câu hỏi đó cứ chăn trở trong suy nghĩ của tôi khi đọc những dòng tâm sự của em. Có một nhà thơ đã viết như thế này, cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn, nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một. Em đã bao giờ đọc câu thơ này hay chưa? Em đã tìm ra một nửa đích thực của mình hay chưa? Chỉ có trái tim em mới có thể trả lời được câu hỏi này. Tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Khi yêu chân thành, người ta luôn muốn mang lại cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất, không chút phiền muộn lo âu. Muốn động viên chia sẻ cho nhau những lúc buồn vui, sẵn sàng hy sinh cho nhau và luôn cùng nhau hướng về phía trước. Trong mối tình của em, tôi và thính giả của chương trình không nhìn thấy điều này. Về phía người bạn trai của em, tôi thấy có lẽ anh ta đến với em do sự thúc ép của gia đình. Còn về phía em, những gì mà em cho chúng tôi biết không đủ để cho thấy em yêu anh ấy hết lòng. Bản thân em cũng chưa thực sự cởi mở với anh ấy. Tình cảm của các em, tôi nghĩ đâu phải là tình yêu mà do gia đình hai bên vun vén vào nên cả hai đều ngộ nhận. Lâu dần, các em đến với nhau như một thói quen mà thôi. Em nhìn ra tính xấu, em biết những nhược điểm của bạn trai mình. Như vậy hẳn là em vẫn tỉnh táo trong mối quan hệ này. Vậy thì em hãy thử cân nhắc xem nếu kết duyên cùng chàng trai ấy, em sẽ được mất những gì. Theo tôi, cái được duy nhất mà em có sẽ là một mái nhà, có thể gọi là một gia đình. Ai cũng biết là em thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Mẹ mất sớm, sống với mẹ kế. Chắc chắn em thiếu tình cảm ấm áp của người mẹ, thiếu sự dạy bảo ân cần khi em bước vào tuổi trưởng thành. Thế nên một gia đình vui vẻ, sum vầy là điều mơ ước của em. Nhưng hai người không thể chia sẻ với nhau, không quan tâm đến nhau, sao có thể sống với nhau hạnh phúc, tạo nên một mái ấm thực sự. Trên thực tế, có nhiều cuộc hôn nhân, người ta yêu nhau, đến với nhau vì tình yêu. Vậy mà trong quá trình chung sống còn phát sinh không ít vấn đề. Huống hồ giữa các em, tình yêu chưa đủ chín. Tôi không nói là không có, thì còn phát sinh ra bao nhiêu điều phức tạp khác nữa. Thêm vào đó, bạn trai của em chưa một lần nói chuyện cưới xin, anh ta lại chưa có công ăn việc làm ổn định. Như vậy, nền tảng để tạo nên hạnh phúc gia đình sẽ xây nên từ đâu? Cuộc sống không chỉ toàn màu hồng. Khi cưới nhau về một mái nhà, các em sẽ phải lo liệu đủ mọi thứ. Không có nền tảng kinh tế thì không thể có một mái ấm trọn vẹn được đâu. Mới hơn 20 tuổi, em còn rất trẻ, tương lai phía trước còn dài lắm. Hôn nhân là chuyện cả đời. Tình yêu là yếu tố cần. Vật chất, công ăn việc làm là yếu tố đủ để có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đừng quá đặt nặng hậu thuẫn của gia đình bạn trai em. Em sống với cậu ấy cả đời, chứ không phải sống với những người trong gia đình cậu ấy, nên cần nghĩ kỹ lại xem. Một băn khoăn nữa của em tôi muốn trao đổi thế này. Hiện nay xã hội ta không còn quá khắt khe về việc quan hệ trước hôn nhân. Nhưng tôi nghĩ em cũng không nên dễ dãi đi quá giới hạn với người yêu nhiều lần như thế. Em còn bao hoài nghi với người con trai ấy mà đã trao thân cho anh ta hết lần này đến lần khác rồi sinh ra lo lắng. Khi đã kết hôn, các em có thể đến gặp bác sĩ để tư vấn thêm về sức khỏe sinh sản, về việc sinh con cái. Đừng nghĩ nhiều về một tương lai còn xa vời như thế. Điều trước mắt bây giờ là hãy quyết định thật sáng suốt về mối quan hệ này, em ạ.
Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.